Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Xã nhà Úc tăng trở lại bất chấp lo ngại lãi suất. Lãnh tụ Iran cảnh báo Hoa Kỳ tấn công sẽ dẫn đến chiến sự lan rộng. Và chương trình nhã nhạc cung đình Huế tại Sydney thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Úc và Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các lãnh đạo cấp cao của Đảng Tự Do cho rằng khả năng bà Susan Lee bị thách thức vị trí lãnh đạo trong thời gian tới là rất thấp, dù vẫn có một người được đồn đoán có thể thay thế bà. Những người ủng hộ chủ chốt thừa nhận sự bất mãn trong đảng sau lần chia rẽ thứ hai của liên đảng, nhưng khẳng định không có mong muốn thay đổi lãnh đạo theo cách gây bất ổn. Thượng nghị sĩ Ann Ruston nói với Sky News rằng bà Lee vẫn nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ trong đảng và đã đến lúc tập trung vào những vấn đề quan trọng. Bà Ann Ruston nói, lãnh đạo hiện tại là Susan Lee, và tôi nghĩ tất cả mọi người trong hàng ghế lãnh đạo đều đã thể hiện rõ sự ủng hộ đối với bà ấy, và chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc. Ý tôi là, việc bàn luận và suy đoán về người lãnh đạo chẳng giúp ích gì cho những vấn đề quan trọng mà người dân Úc đang phải đối mặt. Trong khi đó, cựu lãnh đạo đảng quốc gia Michael McCormack cho rằng đảng lao động phải chịu trách nhiệm về sự chia rẽ hiện tại trong liên đảng. Ông kêu gọi liên đảng cần khẩn trương tái hợp sau những mâu thuẫn nội bộ, nói rằng sự chia rẽ hiện tại đang làm phân tán sự chú ý của phe đối lập, khỏi việc buộc chính phủ lao động phải chịu trách nhiệm về việc quản lý kinh tế. Ông McCormack yêu cầu sự bình tĩnh và sự đoàn kết trở lại trong vòng 48 giờ tới để khôi phục niềm tin của cử tri. Ông nói rằng liên đảng cần ngừng nói về bản thân và cần đoàn kết lại. Ông McCormack nói, đôi khi trong chính trị, bạn phải biết chấp nhận một chút khiêm tốn, và tôi nghĩ cả hai bên đều cần làm điều đó. Không bên nào hoàn toàn vô tội, nhưng lẽ ra trách nhiệm chính phải thuộc về phía đảng lao động, vì họ đã vội vàng thông qua một đạo luật có ảnh hưởng lớn đến quốc gia dưới danh nghĩa chống phát ngôn thù ghét. Theo thông tin do Ủy ban Bầu cử Úc công bố hôm nay, các đảng lớn và các nhóm lợi ích đặc biệt đã chi hàng trăm triệu đô la cho các đảng chính trị và chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử liên bang năm ngoái, ngày 3 tháng 5, 2025. Đảng Lao động Liên bang đã chi hơn 71 triệu đô la trong năm tài chính, bao gồm cả cho cuộc bầu cử, trong khi Đảng Tự Do Liên bang đã chi gần 53 triệu đô la. Đảng chi tiêu lớn nhất là Mineralogy của Lyle Palmer đã chi gần 53 triệu đô la cho cuộc bầu cử tháng 5 và gần 200 triệu đô la cho tất cả các chiến dịch chính trị của họ trong năm tài chính 2024-2025 vừa qua. Và Đảng Quốc gia Liên bang đã chi gần 5 triệu đô la. Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, theo dữ liệu từ công ty phân tích Cotality, giá trị nhà ở tại Úc đã tăng 0,8% trong tháng 1. Giá nhà ở trung bình đạt 912.465 đô la trong tháng 1, sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về lãi suất. Giám đốc nghiên cứu của Cotality, ông Tim Lawless xác định các thành phố tầm trung như Perth và Brisbane là động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng trở lại của thị trường. Ông cho biết tốc độ tăng trưởng giá trị nhà ở tại Úc đang tăng tốc trở lại trong tháng 1. Trái ngược với dự đoán năm 2026 sẽ là một năm trầm lắng hơn đối với thị trường bất động sản. Các nhà nghiên cứu Úc đã công bố một hóa thạch khủng long được cho là cổ nhất từng được tìm thấy ở Úc. Đại học Queensland đã xác định niên đại của hóa thạch này thuộc giai đoạn đầu của kỷ Tam Điệp Muộn, khoảng 230 triệu năm trước. Giáo sư Bruce Ranega cho biết nó được tìm thấy cách đây 68 năm khi ông còn là học sinh trung học, nhưng phát hiện này chưa bao giờ được ghi nhận chính thức. Tiến sĩ Anthony Romilio từ phòng thí nghiệm khủng long của Đại học Queensland cho biết dấu chân được khắc trên đá chứng minh rằng khủng long đã có mặt ở Úc sớm hơn nhiều so với nhận định trước đây. Chuyển sang tin quốc tế, lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ vào Iran sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn trong bối cảnh căng thẳng với chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục leo thang. Ông Ayatollah đã bác bỏ các lời đe dọa quân sự của Hoa Kỳ, nói rằng Iran sẽ không bị khuất phục, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công. Ông Ayatollah Ali Khamenei nói, ông Trump cứ liên tục nói rằng chúng tôi đã đưa tàu chiến đến khu vực và làm hết việc này đến việc khác. Tôi nghĩ ông ta không nên dùng những lời như vậy để dọa dẫm người dân Iran, vì họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố đó. Người dân Iran không sợ một cuộc đối đầu chính đáng. Chúng tôi không phải là bên gây hấn và cũng không tìm cách tấn công bất kỳ quốc gia nào. Nhưng người dân Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ ai tấn công hoặc quấy nhiễu họ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã xem nhẹ cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực. Ông Trump nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực và cho rằng con đường ngoại giao vẫn còn khả thi. Ông Trump nói, tại sao ông ấy lại không nói vậy chứ? Tất nhiên là ông ấy sẽ nói như thế. Nhưng chúng tôi có những con tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới ở đó, ngay gần thôi. Vài ngày nữa, hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Còn nếu không đạt được, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không. Trong khi đó, ở dải Gaza, niềm hy vọng của người dân đang dâng cao trước dự kiến cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập chính thức mở cửa trở lại hôm nay ngày 2 tháng 2, theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Người dân ở Khan Yunis đã theo dõi tin tức với sự lạc quan, nhưng thận trọng. Rafah, cửa ngõ duy nhất của Gaza ra thế giới bên ngoài, đã bị đóng cửa phần lớn kể từ khi bị Israel chiếm giữ vào tháng 5 2024, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt. Ban đầu, dự kiến chỉ có một số lượng hạn chế người qua lại, mặc dù có khoảng 20.000 người cần được sơ tán y tế. Người đàn ông tị nạn Hani Al-Masri đến từ Beit Hanan cho biết, cha mẹ anh nằm trong số những người đang chờ đợi. Ông Hani Al-Masri nói, việc mở cửa khẩu sẽ là điều tốt đẹp nhất, bởi vì chúng tôi thực sự cần cửa khẩu Rafah được mở cửa. Có rất nhiều người bệnh, bao gồm cả gia đình tôi, cha mẹ tôi. Chúng tôi yêu cầu cửa khẩu phải được chính thức mở cửa, bởi vì chúng tôi cần nó để sơ tán những người cần được điều trị. Tiếp theo là tin Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Úc, từ ngày 31 tháng 1 đến 8 tháng 2, 2026, tối 31 tháng 1, tại thành phố Sydney, đã diễn ra chương trình nghệ thuật nhã nhạc và múa cung đình Huế trong không khí đầm ấm của lễ hội Tết Cộng đồng do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức. Tham dự chương trình có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Úc, Nghiêm Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Travel. Song song với các hoạt động biểu diễn, thành phố Huế cũng giới thiệu một cách toàn diện hình ảnh điểm đến với 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, nổi bật là quần thể di tích cố đô Huế cùng hệ thống giá trị văn hóa đặc sắc gắn với thiên nhiên, không gian lễ hội Festival Huế và các sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm đặc trưng. Theo chương trình, từ ngày 31 tháng 1 đến 8 tháng 2, 2026, Đoàn Nghệ thuật thành phố Huế sẽ tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa Huế Việt Nam tại ba thành phố Sydney, Darwin và Canberra, theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc. Chuyến công tác là một phần trong chuỗi hoạt động đối ngoại của thành phố Huế nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và phát triển bền vững với các thành phố tại Úc. Trong lĩnh vực thể thao, hai nhân viên hỗ trợ làm việc với đội tuyển Olympic mùa đông Úc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Những người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính và đã được cho dùng thuốc kháng virus. Trưởng đoàn thể thao Úc, Alisa Kamplin cho biết, các biện pháp ngăn chặn đã được thực hiện. Bà Alisa Kamplin nói, chúng tôi đã cách ly hai nhân viên hỗ trợ. Chúng tôi đã cách ly các nhóm người tiếp xúc và chúng tôi đang tuân thủ các quy trình y tế thông thường. 53 vận động viên nam và nữ đang tranh tài cho Úc tại Thế vận hội mùa đông tại Ý. Đây là đội tuyển lớn nhất của nước này trong 12 năm qua. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 3 tháng 2 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 32. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 32. Hobart, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 25. Newcastle, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 23. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 28. Wollongong và Sydney, trời nhiều mây, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 18 đến 25. Brisbane, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 27. Darwin và Cairns, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 25 đến 32.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.